Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Con cọt sản xuất tại Úc.
Dạ thưa quý vị thính giả, như đã giới thiệu trong chương trình tuần trước, thì hôm nay bác sĩ Nguyệt Thái từ Melbourne sẽ nêu những điều quan trọng cần biết về eczema và một số bệnh ngoài da thường gặp. Dạ Thanh Ngôn xin kính mời bác sĩ Nguyệt ạ.
Xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Thì cái bệnh ngoài da mà quý vị thấy rất là thông thường, đó là cái bệnh eczema. Mà nói chỉ eczema thì nhiều người họ cũng biết, ví dụ bây giờ em bé mới đẻ ra có mấy ngày thôi là đã thấy mấy cái mụn đỏ đỏ ở trên mặt hai bên cái gò má của em bé. Rồi nếu để lâu á thì thấy toàn cái mặt bị đỏ và ngứa. Có những người lớn mà họ cũng bị, mà họ bị nặng lắm. Họ bị là trên mặt mọc mụn ngứa, rồi cả người mọc mụn ngứa. Rồi khi mà nó nặng nữa đó thì những cái mụn đó đó nó dày lên, nó kết sẹo, nó dày lên. Rồi nó nhắm sần và đôi khi thấy sần sùi và nó tím đen lên nữa. Có nhiều khi thấy hai cái cẳng chân của họ đầy cả cái sẹo đó.
Dạ thưa bác sĩ, được biết ở Úc bệnh eczema khá là phổ biến, tuổi nào cũng có thể bị hết mà nhiều nhất là trẻ nhỏ. Vậy thì nguyên nhân có phải là do khí hậu khô ảnh hưởng lên da hay không ạ?
Thì cái bệnh eczema này đó, cái nguyên nhân của nó rất là đơn giản mà nó lại đưa đến những rất là tệ hại như thế đó. Thì nguyên nhân của nó không có gì hết, chỉ là da khô thôi. Thì như tôi đã giải thích trong những lần trước đó, là 50% nhân loại là da nhờn mà 50% nhân loại là da khô. Mà đặc biệt là da khô mà ở xứ Úc á, thì nó tác động nhiều lắm, bởi vì trong cái nước Úc này không khí nó không có hơi nước, nó toàn là khô lắm. Cho nên những cái cây mà trồng ở Úc cũng là những cái cây có lá nhỏ chứ không có lá lớn được. Không có như những cái cây ở Việt Nam mà mình thấy là nó lá lớn ở trong rừng già của mình á. Cho nên cây dương liễu mấy cái cây đó thì nó sống dài bởi vì nó chịu đựng được cái khô, cái trời khô của xứ Úc. Mà người Việt của mình ở đây ảnh hưởng bởi cái khô này rất là nhiều. Như cái hôm vừa rồi tôi có giải thích đó, là khô nó gây ra eczema trên mặt và nó làm ngứa ngáy da và ngay cả ở trong những bộ phận sinh dục của mình mà thiếu chất nhờn, nó khô quá nó cũng ngứa ngáy đủ thứ hết á. Khi nó ngứa đó thì nó mọc cái mụn, mà cái mụn của nó đó, mụn đặc rờ vô thấy nó cứng, nó nhìn nó màu đỏ, ban đầu nó mới mọc lên thì nó nhô lên mình rờ nó cứng và nó đỏ và nó mọc từng mụn riêng biệt chứ nó không có chùm chùm. Nhưng mà khi mà nó nặng đó thì nó trở thành rất là to, rồi từ từ nó nằm ở đó lâu quá cái nó kết sẹo thì mình rờ nó cứng lắm và nó dày lên nữa, rồi trở thành nó sần sùi cái da và cuối cùng ra nữa là nó biến thành đen. Thì những cái trường hợp này nó chỉ là do nặng thôi chứ không có gì thì điều trị nó vẫn hết, nhưng mà nó không có hết luôn, có nghĩa là khi điều trị xong lành rồi đó, một thời gian nó có thể mọc lại, là bởi vì cái nguyên nhân của nó còn đó, tức là da người ta vẫn khô, vẫn sống ở trong xứ Úc là khô, mà quên không có bôi kem để điều chỉnh nó, để chỉ giúp cho nó đừng có phản ứng mạnh đối với khô đó, thì nó sẽ mọc lại. Vì thế cho nên những cái baby mà sinh ra đó mà mọc mụn như vậy á, tôi luôn luôn khuyên là phải bôi những cái chất nhờn lên, để cho làm cái da em bé nó lúc nào nó cũng có lớp nhờn nó áo lên thì nó sẽ che cái da thịt bên trong không có bị bốc hơi. Ví dụ như quý vị để một miếng thịt ở trong tủ lạnh mà quý vị áo lên một lớp mỡ chẳng hạn, một lớp dầu gì đó thì nó không có bị khô. Còn nếu không á thì quý vị sẽ thấy là trong vòng 1-2 ngày thì rờ lên nó khô mà nó đét lại thì nó cứng. Thành ra luôn luôn nhớ rằng cái nguyên nhân của eczema là do khô thì mình điều trị mình phải luôn luôn bôi chất nhờn. Tuy nhiên nếu bôi chất nhờn trên mặt á thì cái loại khác, loại mỏng, loại thoải mái. Còn nếu bôi chất nhờn ở trên người thì phải bôi loại đặc hơn, tác dụng ở trong người lâu hơn. Đó. Thứ hai á, là khi mà nó khô như vậy á, thì cái cơ chế nó tạo ra eczema như thế nào? Khi nó khô quá thì cái cơ thể mà nó không chịu được. Nó không chịu được thì phản ứng thần kinh ngoài biên nó làm nở mạch máu ra để nó mang máu tới, để nó nuôi dưỡng, để nó đem chất nước tới chứ không có gì cả thì phản ứng tốt cho cơ thể. Tuy nhiên khi mà nó phản ứng mạnh quá và nhanh quá đó, thì cái chất histamine nó tiết ra nhiều quá, nó làm cho người ta ngứa vô cùng. Chính vì thế mà nó nở mạch máu nhanh quá, nó lại làm cho mọc những cái mụn lên. Đó là phản ứng để bảo vệ cơ thể, nhưng mà một cách xảy ra một cách quá đáng thì hóa ra thành cái mụn. Đó là một cái phản ứng bảo vệ cơ thể, tức là đem máu tới để tưới cái vùng đó. Nhưng mà nhiều khi nó phản tác dụng, tức là nó làm mạnh quá, nó làm nhanh quá, nó làm nhiều quá, nó gây ra những mọc cái mụn lên. Khi mạch máu nở to quá thì ngứa và mọc cái mụn lên và nghe nóng cái vùng đó. Vì thế cho nên cái cách phản ứng của nó đó là nó giống như là phản ứng dị ứng vậy đó. Cho nên mình có thể nói là cái cơ chế của nó là dị ứng đối với dị ứng bởi vì do da khô. Người ta có thể diễn bởi thức ăn, người ta có thể diễn bởi phấn hoa khi họ hít vào. Nhưng cái đây là diễn với khô. Cái gì mà làm cho cơ thể khó chịu thì có một cái phản ứng bất thường xảy ra thì người ta gọi là dị ứng. Dị có nghĩa là bất thường. Thật ra cái phản ứng bất thường này nó xảy ra trong cái hoàn cảnh là cái da người ta khô quá. Nó có thể đưa tới chết tế bào. Tại khô thì tế bào nó khô thì nó có thể chết. Cho nên cơ thể nó bảo vệ bằng cách nó nở mạch máu ra, nó mang người tới. Nhưng mà trong cái tiến trình nó làm như vậy thì nó gây ngứa và gây mụn đỏ mọc lên. Đó. Vì thế cho nên mình phải dùng những cái loại thuốc để mà giải tỏa cái phản ứng dị ứng đó. Thì cái mà người ta dùng thông thường nhiều nhất á, mà người ta uống á, thì có những cái loại mà chống dị ứng, ví dụ như là Clarastizer, các mấy cái đó thì nó yếu lắm. Thường thường dị ứng mà những cái loại này thì dùng steroid thì nó mạnh hơn. Thành ra cái nguyên tắc á, là mình phải dùng cái thuốc thoa lên da trước, chứ mình không có dùng uống trước. Bao giờ cái thuốc thoa lên da mà không nhầm nhò gì á, thì khi đó người ta mới cho uống thôi. Đó. Thành ra baby á, thì moisturizer trước, tức là làm cho da mềm trước, và làm cho da ẩm với những cái chất mà bảo vệ da để có chất nhờn trên da trước, xong rồi mới thoa chồng lên một cái lớp mà chống dị ứng. Ví dụ như là trên mặt á, thì người ta thoa Advantan chẳng hạn, còn dưới người thì người ta thoa Alocon chẳng hạn. Thì đó là những cái loại thuốc thì bác sĩ gia đình của quý vị sẽ chỉ định cho quý vị sẽ dùng những cái loại nào. Còn bây giờ tôi chỉ cho một cái ý niệm khái quát như vậy. Cái steroid trên mặt thì loại khác, steroid trong người thì loại khác đó. Và phải áp dụng đúng. Còn nếu mà những cái loại mà mạnh quá trong người mà mình đem mình bôi trên mặt thì nó làm mỏng da không có tốt, và nó làm bay luôn mấy cái sắc tố ở trên mặt thì cũng không có tốt, thì nó trở thành ra dị hình. Thành vì thế cho nên phải biết dùng, bác sĩ của quý vị sẽ phân định cho quý vị dùng những thứ gì.
Dạ, và nhân đây cũng xin bác sĩ nói về những điều cần lưu ý khi mà điều trị eczema.
Trị cái eczema thì nó phân ra làm hai, trị nguyên nhân và trị khô. Thì moisturizer tức là những cái chất làm cho mềm da, làm cho chống khô. Và nguyên nhân thứ hai, thứ cấp, tức là do cái phản ứng của nó là phản ứng dị ứng thì mình phải cho những thuốc chống lại dị ứng. Đó. Và cái thứ ba là khi mà nó đã mọc lên những cái cục khòn mà như tôi nói hồi nãy nó xấu xí, thì bây giờ bác sĩ lại phải cho những loại thuốc để làm cho phản ứng dị ứng đó hạ xuống ngay tại da, và có những cái loại thuốc bỏ vào đó để nó lột những cái da chết, những cái da mà nó kết sẹo nó lên đó, thì những cái thuốc đó nó tương đối nó mạnh và nó lột rất là hay và rất là hiệu quả. Nhưng khi mà nó lột hiệu quả như vậy á, thì mình dùng liên tục trong 3-4 ngày thì mình bắt đầu mình thấy nó hơi rát, là bởi vì nó lột nhiều quá thì nó rát, thì mình phải ngừng lại. Mình phải ngừng lại, mình dùng qua cái loại mà không có lột, tức là cũng chống dị ứng, cũng mạnh nhưng mà không có chứa lột. Dùng 3-4 ngày để cho nó êm đi cái đã. Rồi nếu cái độ dày của da nó vẫn còn thì mình lại dùng trở lại cái loại peeling. Mình cứ xen kẽ qua xen kẽ lại như vậy một hồi á, thì nó lột hết những cái cục cứng kia, nó bằng phẳng trở xuống như cái da thường, và nó đẹp ra và nó mất màu nữa, nó có thể trở về bình thường.
Dạ, như vậy là khi mà mình điều trị đúng á, thì da của bệnh nhân eczema có thể trở lại bình thường, nhưng mà bệnh cũng dễ tái phát lắm, phải không thưa bác sĩ ạ?
Nói chung lại là eczema trị được, trị lành, ngon lành lắm, nhưng nó có thể trở lại bởi vì cái da người quý vị đó, bé nó khô, cho nên trong cái điều kiện mà mình quên bôi moisturizer này, nó có thể mọc lại. Muốn ngừa nó lâu dài đó, thì sau khi mình trị lành rồi, mình luôn luôn nhớ là mình phải bôi kem lên để cho nó giữ cái độ ẩm trong da, để nó không còn cái phản ứng dị ứng đối với khô nữa, thì nó sẽ không mọc. Đó là cái cách mà mình điều trị về lâu về dài.
Dạ thưa bác sĩ, bên cạnh eczema thì nổi mề đay cũng là một cái tình trạng khá là phổ biến. Vậy thì xin bác sĩ cho biết eczema và mề đay thì nó có điểm gì giống nhau và khác nhau ạ?
Cái loại bệnh thông thường nữa mà quý vị thường thấy đó, nó gọi là urticaria, tức là mề đay. Cái mề đay đó nhìn vô nó khác với dị ứng ở cái chỗ nào là mề đay á, thì mình thấy tự nhiên cái da mình có nó phù lên từng vùng nhỏ nhỏ, có khi to có khi nhỏ, nó cái size nó khác nhau, nó phù lên nó dày dày và nó đỏ, chứ nó không có mọc từng mục như là eczema. Eczema nó mọc mục đàng hoàng và mục cứng mà màu đỏ rồi ngứa, còn cái này thì nó dày lên nó cũng ngứa vậy, tức là nó mang cái bản chất chung là nó một hình thức dị ứng. Cái gì mà dị ứng thì là ngứa, cái đây nó cũng là dị ứng mà những kiểu khác và nguyên nhân khác. Thì cái nguyên nhân của cái mề đay này á, thường á, là những cái nguyên nhân mà đưa đến có tính cách ngắn hạn, chứ không có như là eczema. Eczema là cái da nó khô, chịu tác dụng của không khí khô một thời gian lâu dài, nó chịu hết nổi thì nó biến dạng ra, nó phản ứng lại bằng cái dị ứng thì nó mọc những cái loại mục đó. Còn cái loại mề đay này nó là dị ứng tức thì. Ví dụ như hồi hôm quý vị ăn cá ngừ, thì cái chất thịt của cá ngừ đó, nó gọi là protein, đó là cái chất thịt đó đó, có nhiều người họ không hợp, họ không quen, thì nó phản ứng, nó chống trả bằng cái phản ứng dị ứng, thì nó nổi mề đay lên đó. Hoặc là có nhiều người dị ứng với thịt gà, có nhiều người dị ứng với thịt bò, có nhiều người dị ứng với có một vài cái hoa quả gì đó mà họ ăn vô ngứa ở trong miệng và cũng nổi dị ứng nữa, thì cái đó thì hiếm hơn, vô cùng hiếm, nhưng mà vẫn có xảy ra. Thành ra nói chung lại là khi cơ thể mà không chấp nhận một cái loại chất thịt, nó cứ protein thì tiếng Việt mình gọi là chất thịt đó, ví dụ như thịt bò cũng là thịt, gà cũng là cái chất ở trong cá cũng gọi là cái chất thịt protein, mình dịch ra như thế thôi, nhưng mà nó tiếng Anh nó gọi là protein. Thì khi mà một cái loại protein nào mà cơ thể mình không có quen dung nạp thì nó phản ứng, thì nó gây ra những cái phản ứng đó để cho mình biết là mình tránh cái đó, chứ không có gì hết á. Thành ra cái cách điều trị thì cũng dễ thôi, thì cũng là cái thuốc thoa chống dị ứng trên những cái mục đó, và đồng thời nếu thoa mà không nhầm nhò gì thì mình phải uống thêm bên trong, uống thêm những cái chất chống dị ứng. Nếu mà loại nhẹ thì những cái loại với giống như những cái thuốc hay fever đó là chống dị ứng, đó là Clarastizer, Trac, Telfast, vân vân. Và nặng hơn nữa thì người ta phải dùng steroid, người ta gọi là Solon hoặc là Prednisolone, đó, những cái loại đó. Thì thường thường những cái loại mà nặng đó là chỉ có bác sĩ mới dùng được thôi, chứ quý vị không có được tự tiện dùng, bởi vì có những cái phản ứng phụ mà quý vị không có biết được và không có hiểu được. Còn mấy cái thuốc mà như là thuốc hay fever thì cũng phải toa bác sĩ, nhưng mà cái đó quý vị dùng lâu nó không có gây biến chứng gì mấy.
Dạ thưa bác sĩ, liệu có cái cách nào để mà mình phòng ngừa những cái tình trạng dị ứng da như bác sĩ vừa nêu không ạ?
Thì làm sao mà mình muốn cho trong tương lai mình không có bị dị ứng với cái đó nữa? Thì phương pháp nó gọi là desensitization, có nghĩa là làm cho cơ thể không còn mẫn cảm được đối với cái chất protein đó. Ví dụ như bây giờ dị ứng với trứng và làm nổi ngứa lên, thì mỗi ngày mình ăn một tí tẹo trứng thôi, ăn cỡ bằng hột gạo hay là hai hột gạo vậy đó, mình ăn một ngày ba lần vậy đó, rồi ngày hôm sau mình cũng ăn như thế, mình ăn ba bữa liên tục nhỏ như vậy, ít quá nó không có đủ phản ứng, cơ thể mình bắt đầu làm quen với cái chất protein đó. Xong sau ba ngày mình đã tăng gấp đôi lên, một cái lượng cao hơn, mình ăn như thế ba bữa nữa, rồi mình lại tăng gấp 3, gấp 4, vâng, mà cứ làm từ từ, cái lần lần mình ăn nhiều lên mà nó không có ngứa. Vì cơ thể mình nó bắt đầu nó nhận diện được cái loại protein đó rồi, và nó bắt đầu nó dùng được cái protein rồi, chứ nó không có còn phản ứng chống nữa. Cái gì mà nó lạ, nó sợ, nó chống lại thì nó gây ra phản ứng dị ứng, và nó làm ngứa nổi bề đây. Còn cái gì mà nó thấy nó quen rồi thì nó không có gây cái phản ứng đó nữa. Cho nên cái phương pháp đó người ta gọi là làm cho bớt sự mẫn cảm, mà tiếng Anh gọi là desensitization. Thì thường thường tôi thì tôi bày cái cách ăn như vậy, nhưng mà các em bé mà nó dị ứng thường là tôi gửi đi các bác sĩ chuyên khoa để họ thử coi nó dị ứng với cái chất đồ ăn gì. Thì khi họ thử xong ra rồi thì họ cũng bày cái cách cũng tương tự như vậy. Còn nếu mà quý vị dị ứng với những cái chất protein ở trong phấn hoa chẳng hạn, cái đó nó cũng tương tự, nó cũng dùng cái phương pháp làm cho bớt mẫn cảm đi, gọi là desensitization. Thì người ta bán những cái dung dịch, ví dụ bây giờ ngứa với cái hoa cỏ chẳng hạn, thì người ta bán những cái dung dịch một chai đầu thì nó nhẹ lắm, chai thứ hai thì cái lượng nó gấp đôi lên, chai thứ ba thì nó gấp ba gấp bốn lên, rồi họ biểu chích chút xíu, chai đầu chích làm ba mũi, mũi đầu chỉ 0.25 ml, rồi mũi thứ hai 0.5 ml, rồi mũi thứ ba 1 ml chẳng hạn, để tập cho cơ thể quen lần, là cuối cùng chích hết ba chai đó là cơ thể không còn dị ứng với cái chất đó nữa. Thành ra cái đó là làm quen cơ thể đối với một cái chất lạ, và cuối cùng rồi cơ thể quen thì không phản ứng lại nữa. Thành ra nó có nhiều cái hay như vậy đó, trong hay fever cũng vậy và trong ngứa ngáy cũng vậy. Và nhưng mà khi mà chúng ta nói đến ăn uống á, và dị ứng á, ngoài cái chân urticaria là cái cấp 1 nó hiện ra cho mình biết là cái chuyện rất là nhẹ nhàng, không có quan trọng. Nhưng có những người họ dị ứng, những em á, nó còn nhỏ cỡ 7-8 tháng trở lên á, thì nó hay dị ứng dữ dội, và cái dị ứng dữ dội đó thì nó sinh ra ngạt thở, khó thở, rồi nhiều khi đứng tim mạch vân vân. Thì cái đó nó gọi là anaphylactic reaction, tức là phản ứng dị ứng mà nguy hiểm đưa tới chết người, thì người ta dùng cái chữ là anaphylactic reaction. Tức là nó có phải có khó thở, nó phải có tim đập nhanh hay là ngừng đập tim vân vân, thì cái đó nó rất là nguy hiểm. Thành ra khi mà mình lỡ không biết ở 7-8 tháng mình cho bé ăn một tí trứng hay là một tí đậu phộng gì đó, cái em bé nổi lên khó thở này kia, mình phải vác em bé đi vào emergency vân vân, thì những cái đó là anaphylactic reaction. Thì người ta phải gửi tới bác sĩ chuyên khoa để họ test, họ coi tức là nó bị cái đó với những cái đồ ăn gì khác nữa để họ khuyến giải.
Dạ thưa bác sĩ, trường hợp như vậy thì mình nên có sẵn cái thuốc để mà dự phòng phải không ạ?
Nếu mà mình biết cái em bé đó nó dị ứng một lần như vậy đó, thì mình phải thủ những cái thuốc ở trong nhà. Tại vì có nhiều khi biết rồi mà vẫn xảy ra. Ví dụ như bây giờ em bé đó biết là không hợp đậu phụng, nhưng mà khi lên trường đó, vừa một cái party nào đó, cái người ta thấy cái bánh, người ta không thấy có đậu phụng. Nhưng mà nhiều khi người ta có xay một tí đậu phộng gì trộn bên trong mà không có thấy. Thế là em bé ăn cái đó vô là vẫn bị dư thừa. Cho nên lúc nào những cái đứa mà đã từng có những cái phản ứng như vậy đó, thì phải nhờ bác sĩ gia đình cho nó một cái toa thuốc, thuốc chống dưỡng hạn mạnh. Nếu mà nó còn nhỏ dưới 10 tuổi thì nó uống loại nước thì nó gọi là Retipret. Cái loại đó nó chứa chất steroid. Và những cái lúc mà nó ăn vô mà nó bắt đầu có cái phản ứng sơ sơ như vậy đó, thì lập tức cho cái uống nó vô, tức là phải hỏi nó cái phân lượng cho nó là bao nhiêu, để biết trước rồi, lỡ nó có xảy ra đó, thì uống liền, là không có sao hết á, uống vô một cái là nó hạ liền. Trong khi uống rồi mà sợ thì vẫn gọi ambulance. Nhiều khi á, gọi ambulance tới không kịp là bởi vì nó phản ứng mạnh quá, nó ngạt thở trước rồi ambulance mới tới. Nếu ambulance tới trong vòng 5 phút thì may ra họa, may ra còn cứu được, ambulance tới mà 10-15 phút thì làm sao. Thành ra những trường hợp đó thì phải hỏi bác sĩ gia đình là bây giờ nó từng có cái bệnh đó, bây giờ phải người như thế nào thì tôi sẽ cho cái loại thuốc đó.
Dạ, rất là cảm ơn bác sĩ Nguyệt đã trình bày về eczema và một số bệnh về da thường gặp. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều ạ. Dạ, và thưa quý vị thính giả, đến đây thì tạp chí Sức khỏe là vàng kỳ này xin được phép tạm dừng. Thanh Ngôn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau ạ.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.